This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin chào bạn ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không?
Dạ, cảm ơn Tiến Dũng, rất khỏe, cảm ơn anh.
Bầu trời thì đẹp lắm, ra nhìn cái cây xăng, nhìn thấy cái giá nó cũng đẹp quá, mà không biết kinh tế nó có đẹp không, Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều vì cái câu hỏi phải nói là rất là chính xác. Vì buổi sáng ngày hôm nay, thời tiết đẹp thì kinh tế cũng rất là đẹp anh. Đặc biệt về Dow Jones ngày hôm nay đã lên từ 78 điểm nữa, và con số là 16.475 điểm. Và chúng ta nhớ cách đây không có lâu, vài ngày trước thôi, là con số này nó cũng nằm gần như là dưới 16.000 điểm, nhưng mà đã bò lên từ hiện tại bây giờ là 16.478 điểm. Và Nasdaq thì lên 63 điểm và con số hiện tại là 4.378 điểm. SP500 đã lên 20 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.924 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.22%. Vàng thì lên 6 đồng, hiện tại một ao vàng là 1.250 đồng 60 xu. Dầu thô cũng lên theo là 85 xu, một thùng dầu thô là 83 đồng 56 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất là 4.11%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.14%. Một euro hiện tại đổi 27 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.290 đồng và bán ra là 21.390 đồng. Vàng thì mua vào là 35.820.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.850.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng gửi đến quý vị, bản tin này nó không có liên quan gì đến kinh tế nhưng mà nó cũng ổn định được cái sự lo sợ của chúng ta trong những ngày tháng qua. Theo như cái tờ báo Forbes, chúng ta biết là Forbes là một cái tờ mà gọi là cái trang mạng nổi tiếng, nói đa số nó về kinh tế nhiều hơn, nhưng mà hôm nay cũng phá lệ nói về cái chứng bệnh Ebola. Quý vị thì trong những tuần lễ vừa qua thì nghe nào là những người nurse đã bị lây nhiễm Ebola, rồi có một người chết là ông Duncan. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo như cái sự thăm dò trên cái tờ báo Forbes thì họ nói rằng cái số sống còn của cái căn bệnh Ebola nhận như là Guinea là 30%, hay là Liberia là 30%, tức là 10 người bị thì chỉ có 3 người là sống còn, còn 70 người kia là 7 người kia là tiêu diêu miền cực lạc. Nhưng mà riêng ở Hoa Kỳ thôi đó, là cái số sống còn nó lên đến 80%, tức là 10 người bị thì có thể 2 người là chết thôi, còn 8 người kia là chắc chắn sẽ duy trì được sự sống. Vậy thì quý vị có lây nhiễm thì chúng ta cũng nằm trong gọi là 8 hay 10 thì chưa không biết, nhưng mà cái số sống còn rất là cao. Nhưng mà cái điều mà họ cũng nói nữa là nếu mà bị nhiễm bệnh một con số lượng ít thì có thể những người y tá, bác sĩ chăm sóc chúng ta, nhưng mà đông quá, nếu mà cái dạng như ở bên Tây Phi đó thì chắc chắn là cái sự mà chăm sóc bệnh nhân chắc chắn là nó sẽ, cái số chết nó sẽ tăng lên, hay là cái số sống còn phải là 80 nữa, có thể chỉ còn 50% mà thôi. Vậy thì chúng ta stay out from Ebola càng tốt càng xa, gọi là càng xa càng tốt, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về cái labor, và người ta thường nói là slave labor, tức là làm về làm công mà làm nô lệ ở Hoa Kỳ. Phải nói là trong những ngày tháng vừa qua thì theo như Bộ Lao động cũng như là những cái International Labor Organization, họ đã đi sâu vào để điều tra cái số người mà bị làm giàu cho những cái người mà gọi là trafficking. Về labor trafficking, chẳng hạn như là buôn bán và những người làm nô lệ. Chúng ta tưởng là cái chuyện này đã xảy ra cả vài thập niên về trước, nhưng mà đến ngày hôm nay thật sự ra nó vẫn còn. Người Hoa Kỳ gọi là foreign workers, tức là những người làm việc từ nước ngoài vào, đã bị gọi là cái môi giới, gọi là những cái môi giới mà đứng giữa để mà buôn bán những cái lao động như thế này, nhân công lao động đó, càng ngày càng phổ biến. Và họ nói riêng về cái năm ngoái, hiện tại họ estimate đó, họ chẩn đoán khoảng rằng 21 triệu người trên toàn thế giới đang nằm trong cái tình trạng gọi là làm công mà giống như slave, tình trạng slave. Theo như họ nói rằng cái những người mà đứng môi giới đó, họ đã đưa ra những cái gọi là cái dụ dỗ, nói đơn giản là dụ dỗ đi, chẳng hạn như là những cái bản chất công việc làm gọi là bóp méo đi sự thật, rồi cái giờ giấc cũng rất là tốt đẹp, rồi những lợi ích nào là có bảo hiểm y tế, học phí, kỳ nghỉ, cái đặc quyền khác chẳng hạn như là ở nhà miễn phí, thậm chí ngay cái có học ngay cả những cái trường thường trú Hoa Kỳ nữa, và làm cho những người này họ rất là thích và họ đã đi qua Hoa Kỳ, nhưng mà không ngờ rằng họ đi vướng vào những cái chỗ làm việc mà hầu như không có lối thoát. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở những người làm việc ở Hoa Kỳ đa số như vậy là những người làm mà hầu như là không có hợp pháp, và ngay cả những người này làm việc không có ngày về, tức là làm mà không có biết khi nào mình có thể về nước được. Thứ nhất là construction, tức là những cái nghề về xây dựng. Hiện tại những cái nghề xây dựng là đứng đầu trên toàn quốc Hoa Kỳ, là đa số những người này là không có giấy tờ hợp pháp. Thứ hai là những người làm farms. Farms là những người làm trong nông trại, như là hái rau, hái dâu, hái vân vân, hái trái cây, rồi làm vườn, hay là ngay cả cái trường hợp nuôi gà, chăn nuôi cũng vậy nữa, là đa số những người đó là những người không có giấy tờ mà làm việc hiện tại bây giờ làm công ở Hoa Kỳ mà hoàn toàn bất hợp pháp. Cái thứ ba đứng đầu bảng là làm về restaurants, tức làm về các chỗ mà làm về nhà hàng, và đặc biệt những người làm phía sau, rửa chén, cắt rau, cắt hành, vân vân. Đây là những người hoàn toàn, theo như bộ động họ điều tra, là những người làm không có giấy tờ. Và thứ tư là những người làm về hotels, tức là những cái dãy về khách sạn. Thì những người này cũng nằm trong cái dạng không giấy tờ và làm bất hợp pháp từ nước ngoài vào. Và chúng ta biết thành phần này đa số là đi qua từ Mỹ Tây Cơ. Và cái đứng thứ năm, đứng cao thứ năm là làm homes, tức là làm dọn dẹp nhà cửa. Hiện tại bây giờ cũng có rất là đông những người làm dọn dẹp nhà cửa qua một cái người môi giới, cái người chủ đàng hoàng, và họ đã mướn những người này thả những cái ngôi nhà. Và trước đây thì chúng ta biết một căn nhà như vậy dọn trung bình là 150 trở lên, tùy theo bao nhiêu phòng. Nhưng bây giờ thì từ khi có những người này thì số tiền nó đã xuống rất thấp, và người ta cũng rất thích những người này làm việc rất là tận tình, và hầu như sạch và đẹp và gọn. Và năm đó là năm cái thị trường về lao động mà đã nhận nhiều người gọi là không có hợp lệ nhiều nhất. Và thật sự ra quý vị biết rằng những người này phải trả một số tiền không phải nhỏ để được đi vào Hoa Kỳ. Họ cho biết rằng average, trung bình, họ trả từ 6.150 đồng cho đến 25.000 Mỹ Kim để được đi vào Hoa Kỳ mà làm. Nhưng mà biết là đây, Hoa Kỳ là một cái thiên đường mà họ luôn luôn mơ ước. Nhìn chung lại, cái này nó giống như tình trạng ở Việt Nam chúng ta hiện tại. Bây giờ quý vị nhìn thấy hai cái bối cảnh nó exactly giống nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa đó là Việt Nam chúng ta đi hỏi lao động ở bên Hàn Quốc hay làm ở Trung Quốc thì thật sự không sung sướng bằng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tuy rằng đi vào đây mà dùng cái từ là slave, đó là cái sự nhìn nhận của người dân Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng đối riêng với những người mà làm công, mà đi vào làm như là làm công cho Hoa Kỳ đó, thì họ nghĩ đây là một công việc giống như một thiên đường. Họ có thể kiếm được khoảng chừng một tuần lễ tiền công tương đương với đất nước của họ, họ làm một tháng. Nhưng mà hầu như khi mà biết rằng những cái người này họ qua Mỹ họ làm rồi đó, họ gọi về cái đất nước của họ, thay vì chặn đứng cái những người ra đi, nhưng mà ngược lại, số người ra đi ở nước ngoài, đặc biệt bên Mỹ Tây Cơ, đổ vào Hoa Kỳ càng ngày càng đông lên đó các thưa vị. Và một cái nữa, họ cho biết rằng đa số trong 71% những người này, họ bắt đầu đi vào Hoa Kỳ bằng một con đường hợp pháp. Cái lý do là họ làm trong Hoa Kỳ một thời gian, sau đó thì những người môi giới này chỉ họ cách đi vào Đại sứ quán Hoa Kỳ và xin cái visa, và thông thường từ cái visa họ làm, họ bắt đầu họ đóng thuế, họ bắt đầu trở nên cái người công dân Hoa Kỳ trong một thời gian khoảng từ 2 đến 3 năm. Và đó là một số người mà từ nước ngoài vào và từ từ họ thành những người hợp lệ ở cái quốc gia Hoa Kỳ. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đi, quý vị nhớ không có lâu, trong vòng vài tháng nay thôi, nhiều cái gọi là Tiến Dũng tạm dịch là web tặc, hay là chúng ta dùng là mạng tặc. Tức là những cái kẻ gian này lợi dụng đi vào xâm nhập những cái mạng lưới và những system của các cơ quan lớn hay là những cái công ty lớn để mà lấy đi những thông tin cá nhân của những khách hàng. Và từ đó chúng ta create một cái system mới và lấy những cái thông tin cá nhân của những người khách hàng này và để đi mượn tiền hay là lấy tiền một cách bất hợp lệ. Và đó là những chuyện đã xảy ra nhiều cái công ty trước đây, nhiều cái cơ quan, nhiều khách, những cái cửa hàng. Bây giờ tiếp đến mới nhất hiện tại bây giờ là Stable. Nếu vị nào đã mua hàng Stable trong thời gian vừa qua thì chúng ta nên cẩn thận, stable hoặc là office stable. Nhưng mà ở đây họ không nói office stable, mình tôi biết stable, office stable là trong tương lai họ sẽ sáp nhập thành hai công ty chung với nhau, góp gạo thổi cơm chung. Nhưng mà stable họ nói rằng họ đang điều tra possible, tức là có thể rằng có một số thông tin bị mất cấp và người khách hàng đang phàn nàn. Và có thể rằng nếu mà trường hợp này là thật, là stable là cái công ty mới nhất đã bị gọi là bị mạng tặc xâm nhập và ăn cắp thông tin. Trong vòng tháng vừa rồi là xin lỗi tháng này mà đầu tháng đó thì Shea cũng đã ra thông báo là họ cũng đã có một vài nạn nhân đã bị ăn cắp thông tin. Và chúng ta biết Shea và cũng là chung với lại Kmart, mà Kmart hiện tại giờ chưa có nghe nói, nhưng mà Shea đã lên tiếng. Rồi mới đây nữa thì có restaurant cái tên là Dairy Queen. Dairy Queen thì chúng ta biết rằng công ty này, cái nhà hàng này cũng đã bị tin tặc vào xâm nhập và đã lấy đi rất nhiều thông tin, cả 46 cái tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và vừa rồi nữa là cũng có như là Home Depot, Target, Michael Store, Neiman Marcus. Đó là những cái cửa hàng hay là những cái công ty mà đã bị gọi là mạng tặc xâm nhập vào để lấy thông tin cá nhân. Cái điều quan trọng ở đây là quý vị đã xài thẻ rồi đó, nhưng dùng nghĩ là quý vị cứ xài thoải mái không sao. Nhưng mà quý vị nên check cái statement của mình. Cái đơn giản như thế này, quý vị đã xài một cái thẻ tín dụng rồi đó, là thẻ tín dụng đó luôn luôn có một sự bảo chứng hay là có sự bảo đảm cho chúng ta. Nếu chúng ta bị ăn cắp thì chúng ta có thể gọi vào dispute là họ sẽ trả tiền lại chúng ta nếu số tiền đó thật sự chúng ta không có xài. Vì nếu mà cái nhà băng đó mà không trả tiền lại cho quý vị đó, mà cái số tiền đó quý vị không có xài đó, thì chắc chắn trên Hoa Kỳ này 100 người là 100 người không bao giờ họ xài thẻ tín dụng, vì không có sự an toàn, không có sự bảo đảm cho người dân. Ví dụ nghĩ rằng quý vị cứ việc xài, nhưng cái điều quan trọng ở đây là quý vị đừng quên check cái statement, tức là coi cái hóa đơn khi mà họ gửi về cho quý vị đó. Quý vị chỉ cần bỏ ra 5 phút và coi kỹ những cái số tiền nào mà quý vị có xài và những số tiền nào quý vị không xài. Nếu mà nghi ngờ một điều gì đó, ta gọi nhà băng ngay. Và khi nhà băng điều tra ra đúng cái số tiền đó chúng ta không xài, thì nhà băng sẽ trả lại. Ngược lại, chúng ta không check và chúng ta vẫn ký check và trả tiền đó, thì những số tiền nào mà chúng ta không xài trong đó đó, thì nhà băng assume, tức là họ nghĩ rằng đó là số tiền mà chúng ta đã xài. Vậy tín dụng cũng khuyên quý vị một lần nữa, mỗi tháng như vậy chúng ta chịu khó bỏ từ 5 đến 10 phút để mà check cái statement, coi những số tiền nào chúng ta không xài đó là số tiền chúng ta bị lấy cắp. Vì nếu chúng ta không bỏ ra 5 phút thì chúng ta sẽ mất số tiền rất là lớn, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì tín dụng xin gửi quý vị nói về cái UPS, United Parcel Service. Thì chúng ta biết rằng UPS thì trong thời gian vừa qua họ cũng đã lên cái số tiền mà cước phí. Nhưng bây giờ thì họ nói nữa là sắp sửa tới đây, từ đây đến cuối năm, là khoảng vào ngày 29 tháng 12, họ sẽ lên thêm khoảng 4.9% nữa. Và cái điều này được áp dụng ở Hoa Kỳ, Canada cũng như là Puerto Rico. Cho thấy rằng đây là cái sự mà họ lên thêm để mà cost more. Thật sự ra cái UPS thì quý vị biết rồi, họ ít khi nào mà nghe cái sự lỗ lã lắm, họ làm ăn rất là tốt đẹp. Nhưng một lý do gì đó, mặc dầu xăng xuống, thì tại sao lại là tăng lên như thế này? Hiện tại giờ chúng ta thấy cái điều này cũng không biết rõ là tại lý do tại sao, có thể họ muốn lời thêm nữa hay sao. Nhưng mà theo như cái bản tin thì cũng đọc thì thấy rằng cái những cái công ty hay những cái cơ quan lớn ở Hoa Kỳ đó, họ lựa cách họ lên giá đó, họ lên đúng cái thời điểm nào mà nó nhẹ nhàng nhất. Nếu mà họ ra thông cáo là họ lên ngày 20 tháng 12 đó, thì sẽ chắc chắn nhiều cái sự feedback rất là thê thảm. Vì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà người ta gửi hoàn hàng đi cho cái ngày Christmas rất là nhiều. Nhưng mà họ muốn gọi là làm nguội đi dư luận đó, thì họ lên ngay cái ngày December 29, tức là qua Giáng sinh, chúng tôi sẽ lên cái giá là 4.9%. Điều này làm cho một cái tâm lý lớn cho người dân Hoa Kỳ, ngay cả người Việt Nam chúng ta nữa. À, anh có lên thì anh lên sau ngày lễ thì không sao, nhưng mà lên trước ngày lễ thì có thể anh sẽ bị rắc rối lớn. Đúng là như vậy. Cũng song song bản tin trên thì giống như airline cũng vậy. Ngày hôm nay airline nữa, họ sẽ lên cái gọi là cái khứ hồi, cứ 2 đồng cho mỗi chuyến như vậy, đi về là 4 đồng. Cái lý do đơn giản, xăng nó đã xuống rồi, người dân Hoa Kỳ lái xe đi, họ không muốn đi máy bay. Cái đơn giản không phải là họ sợ đi máy bay, nhưng mà vì Ebola. Vừa rồi Ebola xảy ra ngay cái cô nurse mà đi cái chuyến bay từ đây vào Atlanta, đã làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ quan ngại đi máy bay vô cùng. Và họ cuối cùng xăng xuống thì tội gì họ đi máy bay, và làm cho máy bay đó nói là họ đã bị mất đi một cái số lợi nhuận lớn. Và họ quyết định tăng giá bay lên từ 2 đồng cho mỗi chuyến, rồi đi về là 4 đồng. Trong đó có United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, US Airways. Và riêng về Southwest, họ chỉ lên vào ngày thứ 6, 2 đồng cho mỗi chuyến như vậy. Và tôi thấy rằng họ sẽ lợi dụng những cái điểm yếu nhất mà lên giá, chứ không bao giờ họ lợi dụng cái điểm mà cao nhất mà lên giá, chẳng hạn như những cái mùa lễ lớn hay là những cái giờ lúc mà người dân Hoa Kỳ tiêu xài nhiều nhất họ lên giá, nhưng mà họ lựa những cái điểm nào thấp nhất họ lên giá thì người dân có thể đồng cảm với cái công ty như vậy. Vậy thì quý vị nên nhớ, quý vị làm công việc business nào cũng vậy, quý vị nên lựa đúng thời điểm hay lên giá. Vì chúng ta lựa không đúng thời điểm thì nó sẽ một cái gọi là cái con dao hai lưỡi, có thể giết cái business chúng ta bất cứ lúc nào, quý vị. Đó là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Cho nên qua cái chương trình này chúng ta lại có được thêm những cái information này, hoặc là những cái mà chúng ta phải để ý trong cái vấn đề đánh cắp những cái thông tin mà cần phải quan tâm rất là nhiều qua những cái cách chỉ dẫn hay hoặc là những cái bước mà Tiến Dũng trên bài, chắc cũng một phần nào để quý vị có được một cái kiểm tra trong cái chi tiêu của mình khi mà chúng ta bước vào những cái ngôi tiệm. Bởi vì hiện tại chúng ta cũng khó lường được, khi mà nói đến những cái tiệm lớn mà nó cũng vẫn bị đánh cắp thông tin thì phải gọi cũng phải đàn bó tay, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy anh. Nếu mà chúng ta chịu khó coi, Tiến Dũng thật sự hết lòng muốn quý vị nên check cái statement chúng ta mỗi tháng, vì điều đó giúp cho chúng ta rất là nhiều đó anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần chương trình của bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong ngày mai. Xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính, và không chúc quý vị có một ngày hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.